Trong trang web nói về lý thuyết của Cộng sản Marxist, ORG, tức là giảng về lý thuyết của Cộng sản từ ngày xưa đến nay, thì lý thuyết gia Bukharin và Preobrazhensky của thời đại sơ khai của Đảng Cộng sản Nga thì đã viết về lý thuyết Cộng sản và tôn giáo là hoàn toàn khác biệt. Hai cái này không thể đi đôi với nhau được. Tại vì ông Karl Marx thì ông ấy nói rằng tôn giáo là một cái thúc phiện của dân chúng, do những cái giới lãnh đạo họ dùng tôn giáo để họ mê hoặc quần chúng, họ làm cho quần chúng trở thành ngu si, tin tưởng ở những cái phép lạ, rồi tin tưởng ở thần linh, rồi sợ hãi thần linh, thành ra không dám đấu tranh, không dám chống lại họ, để họ như thế là họ lợi dụng, họ bóc lột và họ có thể họ điều khiển những người quần chúng. Thì trong cái trang web này, cái lý thuyết gia cộng sản đó từ sơ khởi đó, đó ông đó từ về sau cũng bị xử tử, Lenin với Stalin xử tử là vì ông ấy theo Trotsky, nhưng mà dù sao ông cũng là một cái lý thuyết gia nòng cốt của cộng sản và vẫn còn được những người cộng sản rất là tôn sùng, cho rằng là ông rất được kính trọng. Thì ông ấy nói rõ ràng cái điều rằng là ông ấy khen Karl Marx, ông nói rằng Karl Marx đã nói rằng là tôn giáo là phúc phiện của quần chúng, thành ra là rõ ràng người cộng sản đó là họ không có thích tôn giáo, họ không thích tôn giáo và họ còn đả phá, họ nói rằng là không có thượng đế gì cả, thượng đế là do con người đặt ra, họ nói rằng là những người tôn giáo á giữ cho quần chúng ngu dốt, nói rằng là có thượng đế, có thần linh này khác, thì những cái người cộng sản sơ khai này họ nói rằng là không có thượng đế, không có thần linh, và những cái đó là trong một cái giai đoạn nào đó của lịch sử loài người, vì người ta ngu dốt, người ta sập sệt, cho nên rằng người ta mới nghĩ rằng có những thần linh, ví dụ như là thần mưa thần gió hay là có thượng đế, chứ còn họ tin tưởng vào khoa học và họ nói rằng khoa học đã chứng minh rằng tất cả những hiện tượng đó là những hiện tượng thiên nhiên, không có thần linh nào xen vào và không có cách lạ nào cả. Thì cái năm 1975 là khi Việt Cộng vào trong Nam chiếm Sài Gòn, thì tôi cũng như là một số giáo chức khác, từ đó là tôi dạy cấp 3 môn vật lý. Thì năm 1977 là lần thứ hai họ bắt chúng tôi phải đi học lý thuyết, tức là họ muốn học về chính trị, bởi vì cái gì cũng phải có chính trị vào, kể cả dạy học cho học trò thì phải có chính trị trong đó, nên các giáo chức là phải đi học gọi là bồi dưỡng về chính trị nghiệp vụ. Thì cái người giảng viên đó là một người ở ngoài Bắc, họ vào và họ đứng ở trong một cái giảng đường rất là lớn, trong đó thì có ít nhất là mấy trăm người, mấy trăm những vị giáo chức cấp 3, thì có những người trẻ và những người già, có những ông già ngồi dưới, và cái ông giảng viên hoang mang đứng trên nói rằng là không có Phật, không có Chúa gì cả, không có ma quỷ, không có gì hết. Thì những người ở dưới, ví như là những giáo chức miền Nam của chúng ta rất là buồn phiền, nếu mà vị nào mà có đi dự cái cuộc bồi dưỡng chính trị với tôi thì đó thì hẳn là còn nhớ. Tôi nghĩ rằng là mấy trăm người như vậy thế nào cũng có người có thể nghe được cái bài nói chuyện của tôi hôm nay, thì còn nhớ cái chuyện mà anh chàng ta huynh hoang nói như thế. Thì tôi là giáo viên của trường Võ Thị Sáu, tôi rất là bực mình cái chuyện này, bởi vì tôi kỳ đó tôi đương là một tín đồ của đạo Tin Lành và tôi rất là tin Chúa, cho nên rằng tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu mình nói ra cái điều trái ý họ thì họ có thể là cho mình nghỉ việc, nhưng mà không sao, tại vì khi mà mình tin ở Chúa thì mình tin là thượng đế sẽ giúp mình được tất cả, cho dù mình chịu khổ đến đâu mình cũng chứng minh cho họ thấy rằng là cái niềm tin của mình là mình không có sợ. Thì hôm đó tôi đã về và tôi viết 4 trang giấy học trò. Tôi nói cho ông ta biết rằng là ông không nên nói rằng là không có Phật, không có Chúa, không có ma, không có quỷ. Tại vì rằng là những cái điều mà ông không nhìn thấy chưa chắc đã là không có. Bây giờ ví dụ như là ông đâu có nhìn thấy điện khí, ông cũng không nhìn thấy làn sóng điện, làn phát thanh, và ông cũng không nhìn thấy làn sóng điện của TV. Nhưng mà những cái đó đều có tất cả, và ở trong không gian thì đã có những cái làn sóng điện như thế, và phải có những cái máy rất là nhạy cảm thì Những cái máy lại bắt được những làn sóng điện đó và mới phát ra âm thanh và ánh sáng cho ông Trân thấy. Nhưng mà những người ngày xưa thì họ không biết, và họ nói rằng là những làn sóng điện đó là không có, cũng như ông bây giờ ông nói là ma quỷ không có. Thì nếu mà những người ngồi thiền mà họ ngồi thiền lâu năm thì người ta có thể là nhìn thấy được ma quỷ, nhìn thấy được những cái đó. Có những người họ nhìn thấy, nhưng mà những người mà họ làm được những việc đó thì họ phải mang cái thân thể của họ ra để họ làm, để họ chứng nghiệm. Và cái thân thể sẽ là cái dụng cụ của họ để họ tìm ra những điều như vậy. Cho nên rằng là những điều mình chưa nhìn thấy thì cũng không có thể nào nói là không có được. Vì khoa học, chính khoa học cũng đã chứng minh rằng nhiều điều mình không thấy, giác quan mình không cảm thấy được, nhưng mà vẫn có. Thành ra tôi không đồng ý với ông khi ông phê bình rằng là Phật Chúa không có. Thì bài đó tôi viết cũng khá dài vì nó tới 400 học trò, nhưng mà tôi nói toàn về hiện tượng khoa học, không có gì là mê tín dị đoan. Và sau đó tôi kiếm bà hiệu trưởng của tôi, bà tên là Trần Thị Vinh, nếu tôi nhớ không nhầm, trường Võ Thị Sáu. Buổi trưa sau khi tôi về nhà và tôi viết xong cái 400 giấy đó thì tôi đi kiếm bà Vinh, tôi vào tôi gặp. Và tôi nói với bà Vinh rằng là chị làm ơn mang dùng cái thư này của tôi cho ông giảng viên. Thì sau đó là bà ấy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà bà ấy cũng có thể là bà ấy có xem qua không thì tôi không biết. Bà ấy đưa cho ông giảng viên. Buổi chiều hôm đó thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà sáng hôm sau khi chúng tôi họp riêng, tức là họp nhóm gồm có những giáo chức của trường Võ Thị Sáu và có 4 nhóm. Nhóm của tôi là nhóm tổ vật lý, có thêm tổ toán và tổ pháp văn và tổ văn, tức là Việt Nam. Thì chúng tôi đang ngồi chung với nhau thì bà hiệu trưởng cùng với ông giảng viên bước vào là để nghe tụi tôi nói gì. Thì họ ngồi họ dự thính. Thì sau đó chúng tôi cũng bàn nhau về cái vấn đề mà ông giảng viên mới nói hôm qua, tức là nói về vô thần hữu thần. Thì tôi mới đặt câu hỏi này cho tất cả mọi người trong đó. Tôi nói rằng là cách đây ít lâu, cách đây 1-2 năm, tôi có đi đến một cái chỗ, đó là cô Đồng, cô ấy chuyên môn gọi hồn người chết. Thì tôi nhờ cô ấy gọi hồn của anh tôi lên. Thì anh tôi chết cách này cũng khá lâu, tức là cũng phải 10 mấy năm. Thì tôi trong lúc tôi gọi hồn cô ông anh tôi lên thì tôi cũng rất là cẩn thận, tôi không có nghĩ gì đến cái chết của ông anh tôi cả. Rồi tôi mới, khi mà coi như là ông anh tôi nhập vào cô Đồng, thì tôi mới hỏi cô Đồng rằng là anh có nhớ anh chết như thế nào không? Thì cô Đồng cô ấy khuỳnh hai tay ra, cô ấy cầm giống như là đang là cầm cái ghi lông xe đạp, người quay qua quay lại giống như là đang lái xe đạp. Sau đó giơ cái tay phải lên trên sau óc và nói rằng đau đầu quá. Thì tôi thấy rằng là quá đúng, tại vì ông anh tôi khi ông chết, tức là ông đang đi xe đạp ở trên đường và gặp trời mưa, ông đụng phải cái taxi hoặc cái taxi đụng phải ông, không ai biết rõ. Nhưng mà lúc đó trời mưa và ông té đập đầu xuống cái vỉa hè và ông bị xuất huyết não, một nửa ngày sau thì ông chết. Cho nên rằng là tại làm sao mà cô Đồng có thể nói được rõ ràng như vậy cái chết của ông anh tôi. Thì tôi đặt câu hỏi cho những người bạn ở trong phòng thì không ai trả lời được gì cả. Sau đó thì có một người bạn đương là cố gắng phấn đấu để thành đoàn viên, thì anh ta lấy điểm, anh ta nó mới nói rằng là cái đó là tình cờ. Thì tôi nghe vậy thì tôi chỉ cười nhạt thôi, rồi ngoài ra không ai nói thêm câu gì nữa. Thế nhưng mà sáng hôm sau thì tôi thấy là cái ông giảng viên, ông vào ông mới bớt hồi hoang rất nhiều. Và ông mới không còn dám nói rằng là không có Phật, không có Chúa, không có ma, không có quỷ nữa. Thành ra là chúng ta đã thấy rõ ràng là cộng sản và tôn giáo không đi đôi với nhau. Và người cộng sản họ chỉ dựa vào cái mà họ gọi là khoa học để họ phủ nhận tôn giáo và họ phủ nhận linh hồn, họ phủ nhận kiếp sau. Họ nói rằng là chỉ có kiếp này thôi. Mục đích của cộng sản là gì? Là vì họ muốn thúc đẩy quần chúng vùng lên đánh lại những cái giai cấp khác, nhưng mà họ muốn quần chúng là phải tin họ thôi. Thành ra họ phải gạt bỏ tất cả tôn giáo và họ không có chấp nhận họ. không muốn cho quần chúng là nghe lời các vị lãnh đạo các tôn giáo. Tại vì nghe lời các lãnh đạo tôn giáo thì đương nhiên là không nghe lời họ. Giống như trong cái bài viết này của cái ông người Nga, thì ông ấy nói rằng là có người nói rằng là tôi vẫn tin Chúa được và tôi vẫn là cộng sản được, nhưng mà cái chuyện đó không thể được. Tại vì một khi mà anh tin Chúa thì Chúa nói rằng là ai mà tát anh bằng má phải thì anh giơ má trái ra. Như thế thì anh không phải là người cộng sản. Mà một khi anh là người cộng sản, anh nghe lời lãnh tụ cộng sản để làm những cái việc như là lật đổ những người này người khác, thì anh không phải là người tôn giáo. Vì lúc đó anh không nghe lời những gì lãnh tụ tôn giáo của anh nữa, mà anh không nghe lời Thật Chúa nữa. Thì chúng ta đã thấy rõ ràng là tôn giáo và cộng sản không đi đôi với nhau. Vì thế mà người cộng sản khi họ vào Nam năm 75 thì họ cố gắng hết sức để họ lột tất cả những tôn giáo đi khỏi đầu óc của người dân để họ dễ thay trị. Như chúng ta thấy bây giờ đó, ở bên Trung Hoa thì cũng còn rất nhiều chùa và họ cũng trưng bày rất là đẹp. Nhưng mà ở trong chùa, trong những cái chùa đó là cái gì? Nó chỉ là những nơi coi như viện bảo tàng. Và họ chỉ mục đích của họ trang hoàng, trang trí những ngôi chùa là để hấp dẫn du khách, là để họ lấy tiền thôi. Chứ còn trong những ngôi chùa đó có thực sự có những vị sư và tu hành thực sự không? Chuyện đó tôi rất nghi ngờ. Cũng vì thế mà cộng sản họ đã không đồng ý cho những vị lãnh đạo tôn giáo như là thầy Quảng Độ để mà tiếp tục hướng dẫn, nhưng mà họ muốn cho những cái người gọi là sư quốc doanh để vào để mà hướng dẫn nhưng mà làm sai lọc đạo Phật đi. Cũng giống như là chúng ta thấy có thể có vị thiền sư nào đó thực sự ra chẳng phải là ông sư Phật giáo, tại vì ông ta nói rằng là tất cả là ở đây, thì bây giờ mình ngồi thiền rồi tất cả là trong hiện tại. Ông cũng không hề nói tới kiếp sau, ông cũng không nói tới linh hồn, cũng không nói gì cả. Như thế thì đâu có phải là đạo Phật. Tại vì đạo Phật là nói rõ ràng có luân hồi, linh hồn của mình trải qua nhiều kiếp để mà tiến hóa lên. Nhưng mà vị thiền sư nọ hầu như là ông là một vị thiền sư vô thần, có thể là phù hợp với cái thế giới ngày nay. Vì thế ông ta được mọi người khen tặng là vì ông ta là một nhà tâm lý. Thành ra ông ta nói những câu rất là lọt lỗ tai của những người thời bây giờ. Vì người thời bây giờ cái trình độ tâm linh của họ trở nên rất kém, và một nhà tâm lý ra có thể làm cho họ rất là vui vẻ. Bây giờ những cái bài ở trong cái series này thì ghi rằng là của những người ở Việt Nam, những người có thể là trước đây là cán bộ, nhưng mà bây giờ họ đã sáng ra và họ đã nhìn thấy những cái sự phải nói rằng là có thần linh, có hồn ma. Thì đó là một cái điều hay và tôi muốn mang đến để cho quý vị xem, và nhất là gửi về Việt Nam. Nếu như là thanh thiếu niên Việt Nam, người lớn trẻ con đều tin rằng là có kiếp sau thì họ sẽ không làm cái điều bậy. Nếu mà thanh thiếu niên nghĩ rằng là chỉ có kiếp này thôi thì họ sẽ bị mồi chài, họ sẽ bị dụ dỗ bởi vật chất, và họ sẽ đổ xô nhau để giành giật tiền bạc, vào đảng, rồi thăng quan tiến chức, rồi sống một cái đời trụy lạc, làm hư hỏng cả một cái thế hệ của người Việt Nam. Nhưng mà nếu họ tin tưởng rằng có linh hồn và linh hồn tiến hóa và phải học hỏi để tiến hóa từ kiếp này sang kiếp khác, giống như Đức Phật đã nói, thì cái đó là một cái điều hay cho tương lai của nước Việt Nam. Và cái chế độ vô thần nó sẽ đi đến chỗ cáo chung. Thành ra là tôi muốn phổ biến những cái bài này lý do như vậy. Tôn giáo và cộng sản không đi đôi với nhau. Và cộng sản là vô thần. Và nếu mà hữu thần thì hoàn toàn chống lại với lại ông Cát Mác. Cho nên rằng là chúng ta phải phổ biến là càng nhiều càng tốt. Và nếu mà nhiều người cộng sản chừng nào mà tin hữu thần chừng đó thì họ sẽ bớt cộng sản đi. Và nước mình càng nhiều người bớt cộng sản đi, chúng ta cần một cái lực lượng lớn như vậy. Thì nếu có sự thay đổi về khía cạnh tốt đẹp mới có thể xảy ra. Xin cảm ơn quý vị.